Yeah. So last week we discussed about what are the 12 link of interdependent originations. So here that it's very important to know the important points. What are the important points of this 12 link of interdependent originations? So to one has to understand the first link, what is the ignorance? And the second, that is the throwing karma, or the karma. And the third, which is the consciousness, so where that the karmic imprints are implanted. So it's very good to know these three things. And then when you talk about the ignorance, what is ignorance? So generally speaking, so that one just about ignorance, generally speaking, is not knowing. So not knowing is what you call ignorance. But here, that when you talk about ignorance of the traveling of independent origination, so we're talking about not just merely not knowing, but rather that mental factor that which is deluded towards the reality of the object. Reality of the object, which means that we do not understand that ultimate nature of the object or the phenomena. So then one has to understand that this ignorance that is deluded towards the reality of the object, which is the motivator of this throwing karma, motivator. And then by motivated by this ignorance, that which is deluded with the reality of the object, and one creates a different type of karma. And these different type of karmic imprints are implanted on the consciousness. So it's very important to understand that.
So motivated by the karma?
Motivated by ignorance.
By ignorance. No, the ignorance is deluded.
Yeah,
towards
so
the reality, and this is motivated.
Is the motivator.
That's the motivator.
Yeah. Motivated by this delusion, one creates karma. Yeah.
The action, like the karma, is motivated by
ignorance.
Thì như vậy tuần trước thầy giảng cho chúng ta về 12 chi duyên khởi, thì trong cái giáo lý về 12 chi duyên khởi này, thầy nói cái điểm quan trọng mà chúng ta cần phải biết, đó là cần phải biết về thứ nhất vô minh, và thứ hai nó là nghiệp, và thứ ba là thức. Thì ba cái bộ ba này, vô minh, nghiệp và thức, cần phải biết rõ vô minh là cái gì. Nói thông thường vô minh thì chúng ta có thể nói vô minh là cái sự không biết theo cái lẽ thường mà nói, nhưng mà ở đây khi mà chúng ta nói về 12 cái chi duyên khởi này, vô minh ở trong cái 12 chi duyên khởi này nó không những là không biết mà còn là cái sự biết mà biết không có đúng, không có chính xác. Vô minh là một cái trạng thái tâm thức, một cái tâm sở, tức là một cái trạng thái tâm khiến cho mình nhìn sai về thực tại. Thì cái nhìn sai về thực tại này nó sẽ tác động lên trên cái hành động của mình. Khi mình có một cái việc làm và bị tác động bởi cái nhìn, cái thấy sai về cái chân thực tại, và mình tạo một cái nghiệp, thì từ cái nghiệp thứ nhất là từ cái chi duyên khởi thứ nhất nó là vô minh, nó sẽ tác động lên cái chi duyên khởi thứ hai, tức là cái nghiệp. Và khi mà tác động lên như vậy rồi sẽ gieo một cái nghiệp chủng xuống cái chi duyên khởi thứ ba, đó là thức. Đó là cái hoạt động về nghiệp thức của chúng ta. Chúng ta cần phải hiểu đây là cái điểm quan trọng ở trong 12 chi duyên khởi.
Mari bani, 当然现在就对了，今天咱马上把生意给，当真了要不？当真天，你从他工作上七八十人都，从他我们那些老头们都，从他我们那，我们当地乡亲，工作到几种钱就是，工作到几种钱就是怎么，工作农村这边人怎么，咱们现在怎么都去，工作多没把工作到底生意做好嘛的。 去年他们不去年的，去年工作也是去年的个呢，接了容易没办成的，嗯，去年他们生的，嗯，去年工作也能，可能工作人都，天天他们的工作他们的，起码都基本去年工作，你啊，真的，人都差了蛮多，冬有过年也得，冬有过年。
工作当地的工作的，休息当地生意的休息工作也是休息的个，一样的，只能工作当地休息当地，要生产的，嗯，天工作当地都休息当地，一年全部休息当地很闲闲的，天哪，俺们从哪一碰手就让碰过了是吧？
你到一碰碰我，我天天的，天天工作生意，天天工作，碰碰我，天天到工作，真的，碰碰我，全部落叶子香，真的，碰碰我，落叶子香的，天天天到一碰工作，天香工作，天天是去年当的，从不闲过的，碰碰落叶子香，真的，去年当的，去年当的怎么发现的？
去年当的嘛，去年当的嘞，嗯，天了，我老爷子想我找人碰不到，而且谁那么家的，嗯，天就，我老爷子当的生意的，工作老爷子碰不到大饼，嗯，老爷子碰不到俺的大饼，工作的老爷子想的，嗯，工作老爷子弄的想的，啊。 当地，嗯，工作当地老人想的是，啊，真的工作当地的闲的，真的，因为咱呢，就是当地的工作当地的，你妈，就是当地现在的，现在，俺们是把通的呢，忙的人都做的，真的，这吃过蛮辛苦，这碰不通，碰不新鲜，太累，痛苦是吧，俺们。 天子山，可能最近当地下雨了，感觉就是，这碰碰俺这，当地下雨了，真的碰碰俺，天天都到工作，天天都做的，都是闲的，真苦当，工作当地人，工作当地，啊，工作当地，现在当，工作当地生意开始玩起了。
工作容易就吃完准备，工作容易就吃完准备，跟老家的工作当地生意弄得，看见弄得清楚的，嗯，工作的烟比去的说，容易生意吃完准备老家，去的当地生意，当地也是七八成的样子，嗯，农民也是，工作农民不多，嗯，去的工作也是去农民不多。
到呢，去就当面当真，嗯，真去就当真真身的，嗯，工作有定的了，如果生意怎么真的，工作当真身的，这没把当的工作当面当真的，工作当面是真来他，嗯，人家当面人家了，嗯，当起了，七八万都基本人都差了七八万都。
他就把门前钱了，你这弄差了七八元是吧？啊，我那个当地做的，你再看谁差那样，我说农村这不也就当钱，我说当地钱。 thế mà chú chú giáo chủ nhiệm mà thằng gì lớn nó còn lo đón đi xem đi còn lo rong lên cho anh em lo xem mà chú chú còn lo đón đi xem mà được anh sao đi đón mẹ tông nó mà đó còn lo đón mẹ tông rồi à còn lo đón mẹ tông rồi đón mẹ như thế còn lo đón mẹ tông rồi đón đi xem chú chú đón đi xem xem được đón mẹ tông nó còn lo đón mẹ như thế tông Hongo tiên là tiên là tao bắt tao tông gói chú sư yà chí tiên sư kê tà tì tiên sá nè con lọ đón mẹ thông bố tông tì tiên sá con lọ rong yên mà dục bà con lọ đón mẹ chú chú là con lọ yên sĩ chú rong yên dục bà chú chú đón mẹ rê
Dá Que Dios.
Yeah. So that we have to understand or recognize that the root of samsara is this ignorance. That ignorance of that matter factor that we just alluded towards the reality of the object. And also you can say it's the conception, grasping at the self of the person is the root of samsara, root of samsara. So the conception, grasping at the self of a person that is generated by depending on conception, grasping at the self of the phenomena, so that when we divide objects into true person and phenomena. So, therefore, the conception grasping at the self of the person, so that which is ignorant to the reality. So, one accumulates different type of karma, and by accumulating different type of karma, so that one leaves that karma imprint into the consciousness. So then at the time of death, so either whether it's imprints or the positive actions or the negative actions is fully potentialized by the interdependent link of craving and grasping, then it becomes interdependent link of existence, where that the imprint of the particular karma is totally fully potentialized. So in one lifetime, then the result, the six of the result of 12 link of interdependent arising, so that one experience into other life or next life. So these are the 12 link of interdependent origination. Originations. So that but however, when talk about the conception grasping at the self of the person or the phenomena, so that according to different schools thought, so they have different explanations. So that in the lower school, so that when they talk about conception grasping at the self of the person, so that they explain there's two types. One is conception that which grabs person as permanent, unitary and independent existence, and another is a person conception that which grasps person as a self-sufficient and substantially existent person, so that they can't posit that especially fall on that accept that the sadness of the person, sadness of the person, or the sadness of so that they assert that the person being empty of self-sufficient and substantial existence, and person being empty of single permanent permanent unitary and independent self. So they don't possess, they don't explain or can't possess that person being lack of self is like a sadness of person. They can't, they don't possess that. But the Prasangika Madhyamika, so that search that the sadness of the person is that the person conception that which grabs Chukdang. So that the person lack of independent existence or inherent existence, and then phenomena that which is lack of inherent existence is sadness of the phenomena. So that on the in Prasangika school, so that the emptiness, there is no difference in emptiness, emptiness of the person, emptiness of the phenomena. So, but only the basis is difference. Yeah, if on the basis of person, you realize the person does not exist inherently, so that you realize the sameness of the person, and same emptiness that you realize on the basis of object or phenomena, they are not person, so you realize the sameness of the phenomena. So, so in terms of the generation of these two conception grasping of the self of person and the conception grasping of the self of phenomena, so first there arises conception grasping of the self of phenomena, and then later on that conception grasping of the self of person generate or arise. So the reason is because when we have when we perceive that the five aggregates of the person, so that five aggregates of the body that appears to our mind, and then we apprehend this is this person, you know, this this person that which is imputed upon those five aggregates appears to our mind. So therefore, first that the aggregate of the person that appears to our mind, so that is the conception grasping at the self of phenomena, and then after that we have this thought that this is this person, that person, so that is the conception grasping at the self self of the person. So so therefore that in order to perceive the person, so that initially we have to perceive his or her body or the aggregate. So because the body of the five aggregate is the basis of imputation of that person, so therefore initially that we generate or we generate conception grasping the self of the phenomena, and then give rise to conception grasping the self of the person. So in Prasangika school, so that the emptiness of or the sameness of the person is that a person that is empty of inherent existence, and the sadness of phenomena is that phenomena that is empty of inherent existence. So that so on the basis of person, so that if one realize that it's empty of inherent existence, so you realize the sadness the person. So on the basis of phenomena, so there are other than person, so if you realize they are empty of inherent existence, so then you realize the sadness of phenomena or emptiness of phenomena. So only the basis is different in Prasangika schools. So Prasangika school. in law school, so that they don't differentiate like that when they talk about emptiness of the person or the phenomenon. So it's slightly different. So, in terms of realizations of these two sevenness, so initially one realizes the sevenness of a person, then later of that one realizes sevenness of a phenomena. So because it's easier to realize emptiness or the seven of person compared to that phenomena. So the important is that one has to understand that those the five aggregates of the person is the basis of imputation of the person. Yeah, it's not the person. Imputed phenomena. So imputed phenomena is the person. Whatever name is given, the level is given to that phenomena. So that is imputed phenomena. So it's very good if one can understand or realize that it's a two different things. That the basis of the imputation, which is the five aggregate of the person, and the imputed phenomena, which is the person or the name.
So we got the definition of the self-grasping is self-sufficient.
Not definition, this is how lower school
says. The lower school says
self-sufficient, substantially existing person.
Self-sufficient, substantially
existing person.
Thì như vậy khi chúng ta nói về cái cội nguồn gốc rễ của tất cả sinh tử luân hồi, nó nằm ở cái vô minh, cái chi thứ nhất của 12 nhân duyên là vô minh. Thì vô minh, lúc nãy thầy nói vô minh là một cái tâm sở, tức là một cái sắc thái, một cái trạng thái của tâm, nó nhìn sai về cái thế giới thực tại, tức là khi nó nhìn vào cái gì thì cái đối tượng của cái nhìn của cái tâm này nó sẽ là nhìn sai. Nó nhìn sai về cái thực tại của cái mà nó nhìn vào. Thì cái tâm như vậy, vô minh như vậy, chúng ta gọi nó một cách chính xác là vô minh chấp nhân ngã. Khi mà chúng ta nhìn vào một con người, ở trong 12 chi duyên khởi này là nói về cái sự vô minh chấp vào nhân ngã. Nhìn vào một con người và thấy có cái ngã ở nơi đó, thì đó là cái tâm chấp nhân ngã. Cái sự vô minh chấp nhân ngã này nó có là vì có một cái loại vô minh khác gọi là vô minh chấp pháp ngã. Pháp ngã tức là tất cả mọi cái sự vật, mọi cái hiện tượng khác ở bên ngoài. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy cái vô minh có thể được chia ra làm hai phần, một bên là cái vô minh chấp nhân ngã và một bên là vô minh chấp pháp ngã. Thì cái khái niệm về chấp nhân ngã nó sẽ là cái yếu tố chính tác động. Đây là cái mà trong 12 duyên khởi gọi là vô minh. Khi mà chúng ta khởi một cái khái niệm chấp nhân ngã thì cái khái niệm này nó sẽ xui khiến chúng ta tạo nên một cái nghiệp, và cái nghiệp này nó sẽ gieo cái chủng nghiệp vào trong dòng tâm thức của chúng ta. Thì đó là cái hoạt động của ba cái chi đầu tiên trong 12 chi duyên khởi. Như vậy khi mà chúng ta đã có chủng tử của nghiệp gieo vào trong dòng tâm thức, thì khi chúng ta đến trước ở cái thời điểm mà trước cái chết của mình, thì trong số tất cả những cái chủng nghiệp mà chúng ta đã gieo vào trong dòng tâm thức của chúng ta, thì sẽ có một cái nghiệp, bất kể là nghiệp tốt hay là nghiệp xấu, nó sẽ được ái, thủ và hữu tác động. Ở cái thời điểm này, cái nghiệp nào mà bị ái, thủ và hữu tác động cho trở nên chín mùi thành thục, thì đó sẽ là cái nghiệp đẩy chúng ta vào một cái kiếp tái sinh mới. Nó sẽ xác định là chúng ta sẽ tái sinh như thế nào. Thì đó là cái hoạt động của cái cõi sinh tử luân hồi này, nó là như vậy. Và tất cả mọi cái biểu hiện trong sinh tử luân hồi, mọi cái sự luân chuyển nó xuất phát từ cái chi đầu tiên là cái chi vô minh. Vô minh ở đây là cái khái niệm chấp vào nhân ngã. Thì thầy nói khi chúng ta nói đến cái sự chấp vào nhân ngã như vậy, thì cái định nghĩa của nhân ngã là gì? nó tùy theo từng cái hệ tri kiến ở trong Phật giáo mà có những cái định nghĩa khác nhau về nhân ngã. Thì như chúng ta cũng đã biết, ở trong Phật giáo có nhiều cái hệ tri kiến khác nhau, đại khái chia thành 4 cái hệ, từ dưới lên trên. Thì như vậy, trong những cái hệ tri kiến thấp, khi định nghĩa về nhân ngã thì hoặc là nói nhân ngã tức là chấp vào một cái ngã có một cái ngã độc lập, independent, độc lập, và impermanent, thường còn cố định, độc lập và đơn nhất. Đó là cái định nghĩa về cái ngã. Nếu mà chúng ta chấp rằng có một cái ngã độc lập, đơn nhất và cố định thường còn, thì như vậy là một cái sự chấp nhân ngã. Hoặc là có những cái tông khái thấp khác định nghĩa rằng là chấp nhân ngã là chấp vào một cái tôi, có một cái tôi có thực thể và hiện hữu một cách cái tôi tự có và hiện hữu một cách có thực thể. Thì khi mà chúng ta chấp vào một cái ngã như vậy thì đây là thuộc về những cái hệ tri kiến thấp ở trong Phật giáo. Chỉ đặc biệt cái hệ tri kiến cao nhất là Trung Quán Cụ Duyên, khi nói về nhân ngã và pháp ngã thì chỉ đơn thuần nói rằng là cái sự chấp vào cái ngã, nếu chúng ta nhìn vào một con người và chúng ta thấy có một cái ngã có tự tánh, một con người hiện hữu một cách có tự tánh, thì đó là chúng ta chấp vào nhân ngã. Nếu chúng ta nhìn vào một cái hiện tượng nào khác như một cái bàn, một cái ghế, nhìn vào một sự vật bên ngoài và chúng ta chấp cái sự vật này nó hiện hữu có tự tánh, thì đó là chấp pháp ngã. Thì như vậy, theo cái hệ tri kiến cao nhất này của Phật giáo thì không có phân biệt là cái tánh không, nó không có cái sự khác biệt giữa tánh không của con người hay tánh không của sự vật. Tánh không nó chỉ giống nhau, đơn thuần giống nhau, chỉ khác là khi chúng ta nhìn vào con người và chấp là con người có tự tánh thì đó là chấp nhân ngã, và nhìn vào sự vật nếu mà chấp có tự tánh thì đó sẽ là chấp vào pháp ngã. Thì như vậy, trong cái sự nối tiếp giữa cái nhân ngã và cái pháp ngã này, thì phải thấy rằng là cái khái niệm về pháp ngã nó vi tế hơn là cái nhân ngã. Đó là vì khi chúng ta nhìn vào một con người, ví dụ như nhìn vào cái ngã, nhìn vào cái tôi của chính mình, thì cái mà chúng ta thấy là chúng ta sẽ thấy năm cái thành phần thân và tâm của mình. Và dựa vào năm cái thành phần thân và tâm hiện ra trong óc của chúng ta đó mà chúng ta cho rằng là đây là cái ngã, thì đó là cái sự chấp nhân ngã. Nó phải dựa vào cái chấp pháp ngã, thấy rằng là năm cái thành phần thân và tâm, tức là ngũ uẩn, nó có tự ta, nó có cái ngã ở nơi đó, thì như vậy là chúng ta sẽ phát sinh ra cái tâm lý tiếp theo là cái khái niệm thấy là con người nó có cái ngã. Như vậy là chúng ta sẽ thấy rằng là nhân ngã nó phát xuất từ cái pháp ngã, cái sự chấp nhân ngã nó phát xuất từ cái chấp pháp ngã mà ra. Chỉ có cái tông phái cao nhất là tông phái Trung Quán Cụ Duyên, thì vì cái tánh không giữa nhân ngã và pháp ngã không có khác biệt, chỉ khác giữa là nhìn vào cái gì, nhìn vào con người thấy chấp có thì đó là chấp nhân ngã, nhìn vào sự vật thấy có đó là chấp pháp ngã. Cho nên nếu mà chúng ta chứng được pháp ngã, biết rằng là nhìn vào sự vật và thấy được tánh không, chứng được tánh không của sự vật, thì tiếp theo đó là chúng ta sẽ có thể thấy được cái tánh không của con người. Và ngược lại, khi chúng ta có thể chứng được cái tánh không của con người thì tiếp theo sau chúng ta sẽ có thể thấy ngay được cái tánh không của sự vật. Thì đây là cái hệ tri kiến của cái tông phái cao nhất, còn tất cả những cái trường phái thấp hơn thì không nói như vậy. Cái trường phái pháp nhân có cái sự khác biệt giữa cái tánh không của con người hay là tánh không của sự vật, và nói rằng là muốn thường là phải chứng cái nhân ngã trước. Nhân ngã nó thô lậu hơn, dễ chứng hơn. Chứng nhân ngã trước rồi sau đó sẽ chứng pháp ngã sau. Thì đây là những cái tông phái thấp nói như vậy về nhân ngã và pháp ngã. Thì thầy nói rằng điều quan trọng nhất mà chúng ta cần phải hiểu đó là chúng ta dựa vào năm cái thành phần thân và tâm, tức là ngũ uẩn. Nhìn vào năm cái thành phần thân và tâm là ngũ uẩn mà chúng ta thấy có một con người, có một cái ngã. Thì có cái sự khác biệt giữa cái ngũ uẩn là cái nền tảng lập danh, và cái ngã là cái sự định danh, cái sự giả danh khi mà chúng ta lấy cái ngã để mà chúng ta xác định về cái thấy của chúng ta về cái ngũ uẩn. Thì thầy nói rằng là nếu chúng ta có thể phân biệt được hai cái điều này, cái nền tảng lập danh và cái danh lập trên cái nền tảng đó, nếu chúng ta có thể thấy
được cái sự khác biệt giữa hai điều này, có thể phân biệt được hai điều này, thì đó là một cái điều rất là tốt, sẽ giúp cho chúng ta dễ dàng hơn để mà tiếp cận với tánh không.
Thank you. So at the present, so whatever appears to us, so that those things, those phenomena appears to us, is so that they exist inherently or from their own side, from their own side, so that so that that which is when it says that exists from exists inherently, so means without depending on any other factors, so then that phenomenon has to exist from its own side or from its own character. So there is no phenomena, there is no any object that exists from its own side or without depending on others. So so if there is any phenomena so that exists or that is established without depending on anything else, then that phenomena has to have the self, so self, self. When you talk about self here, it means inherent existence. Yeah, no self means no inherent existence. So if there is any phenomena that exists without depending on any other phenomena, so then that is the self of the phenomena. That becomes the self of phenomena. Self of phenomena. So therefore, since there is no phenomena, so that does not depend on other factors, so therefore, therefore there is no self of phenomena or the person. Yeah. So that is it's same as saying that there is no inherently existent person or inherently existent phenomena. So all that everything depends on imputation. Yeah, everything depends on imputations. So and those that impermanent phenomena, so that they depends on collections of the causes, causes. So therefore, there is no self. And also, you may wonder, how about the permanent phenomena? So since permanent phenomena are the whole thing, so that depends on their parts. The permanent phenomena depends on parts. Parts. So therefore, that all phenomena either depends on their collections of part, their parts, or the collection of cause or mental imputation of name. So therefore, there is no such a phenomena that is that exists from its own side or independently. So therefore that there is no phenomena that exists by its own power, without depending on either the collection of cause or parts and mental imputations. There is no any phenomena. So like for example that some person, like for instance the person's like a John, for instance, like without giving the name John, John doesn't exist. John doesn't exist. After you level, give the name John, so then after that John exists. John exists. So then the existence of that John and that person as a John depends on the leveling the name John. So the from the basis of imputation of the John site that John doesn't exist. So after you give the name level John, then John exists. So for us at the present, so that from the side of basis of imputations, so it appears as though it's the imputed phenomena. And we grasp that as an imputed phenomena on the basis of imputations, but reality is not like that. So, because if the basis of imputation exists from its own side as a John, like, then there's no need. We don't need to label that person as a John. So that, so therefore, it's a different. So that basis of imitation is the imputed phenomena. So therefore, everything, whatever that exists, so are dependent on something, either a collection of cause or parts and the mental imputations. So. The reason that why things do not exist inherently or by their own side is because they are dependently arising. They come into being by depending on collection of causes or the parts or the mental imputation. So that since they exist, they come into being by depending on something else, so therefore they do not have independent existence. For instance, like a person, mud, stone, wood, whatever, so that they're dependent on the collections of their causes and collections of the parts. So therefore, they are dependent arising. So therefore, because they are dependent arising, they do not exist from their own side, or they do not exist inherently. So therefore, they do not have a self-existence.
Thì như vậy khi một cái vật gì nó hiện ra trong tâm của chúng ta, thì nếu chúng ta chấp vào cái hiện hữu có tự tánh của cái vật đó, khi chúng ta chấp vào cái hiện hữu có tự tánh của cái vật đó, thì chúng ta sẽ thấy cái vật đó nó hiện ra, nó có tự tánh, nó có nó tự có, nó không tùy thuộc vào bất cứ một điều gì khác. Thì cái đó khi mà chúng ta thấy sự vật là như vậy, tự nó có một cách cố định, không tùy thuộc vào điều gì khác, thì đó là cái tâm chấp tự tánh của chúng ta. Thì thầy nói rằng là không có bất cứ một cái điều gì là có thể tự mình có mà không tùy thuộc vào điều gì khác. Lấy cái trường hợp nếu như có một cái điều gì tự nó có và không tùy thuộc vào cái sự khác, nếu có một cái sự vật nó là như vậy, thì cái sự vật đó nó có một cái ngã. Cái ngã của sự vật được định nghĩa chính là cái sự tự có và không tùy thuộc vào điều gì khác. Thì nếu có được cái sự tự có và không tùy thuộc vào điều gì khác, thì đó sẽ được gọi là cái ngã của cái vật đó. Nhưng mà vì chúng ta có thể nhận biết rằng là tất cả mọi cái pháp, tất cả mọi điều trong cõi thế gian đều không thể nào tự một mình có và không thể nào không tùy thuộc vào sự khác, cho nên chúng ta có thể thấy rằng là mọi việc đều không có cái ngã. Thì như vậy thầy nói rằng là chúng ta có thể chia sự việc ra thành nhiều cái thể loại khác nhau. Có những cái sự việc nó có là do cái tâm lập danh, đặt một cái tên. Đây là cái được gọi là cái sự giả danh. Do cái sự giả danh mà có cái sự vật. Đó là một cái loại sự vật. Ngoài ra có những cái pháp vô thường. Những pháp vô thường thì nó có tùy thuộc vào cái tổ hợp của nhân và duyên. Khi nhân và duyên đầy đủ, đầy đủ những cái yếu tố nhân duyên phối hợp lại, thì tự nhiên sự vật phát sinh. Thì đây là cái loại thứ hai dành cho những cái pháp vô thường. Vậy thì với những cái pháp thường còn thì như thế nào? Có những cái pháp thường còn, cho dù là thường còn đi chăng nữa, thì vẫn phải tùy thuộc vào những cái thành phần
cấu tạo mà có. Cho nên có ba sự vật có thể hiện hữu qua ba cái cách. Thứ nhất là hiện hữu qua cái sự tùy thuộc vào những cái thành phần cấu tạo của nó, hoặc là nó phải tùy thuộc vào những cái nhân tố sinh ra nó, hoặc là nó tùy thuộc vào cái sự giả danh. Thì như vậy, trong cả ba trường hợp, không có một cái pháp nào có thể nói rằng là nó tự mình có và không tùy thuộc vào bất cứ một điều gì khác. Cho nên chúng ta có thể đi đến cái thấy rằng là sự vật vốn không có cái gọi là ngã. Thì thầy nói ví dụ như có một người khi mà nói về cái sự giả danh, thì lấy ví dụ như trong trường hợp có một người và chúng ta gọi người đó tên là John. Thì khi mà chúng ta đặt một cái tên cho cái người đó thì cái khái niệm về John nó sẽ hiện ra trong đầu của chúng ta về cái con người đó. Cho nên cái khái niệm chấp về cái ngã nó phát sinh từ cái sự lập danh của mình. À, cái khái niệm về cái con người đó nó sẽ phát sinh từ cái sự lập danh của mình. Thành ra như vậy chúng ta, thầy nói một cách rất là nhanh ngắn gọn về ba cái cách hiện của sự vật, hoặc là hiện qua cái sự tùy thuộc vào những thành phần, hoặc là hiện qua cái sự tùy thuộc vào cái khối tổ hợp của những cái nhân tố duyên tố, hoặc là tùy thuộc vào cái sự giả danh của cái khái niệm lập danh của mình. Thì trong tất cả mọi trường hợp, sự vật hoàn toàn không có từ cái phía của nó. Thì lý do vì sao mà tất cả mọi sự không thể nào tự có và không tùy thuộc vào điều gì khác, đó là vì tất cả mọi cái pháp đều là cái pháp duyên sinh. Mọi sự đều tùy thuộc vào duyên, vào nhân và duyên để mà có, cho nên không thể nào có một cách độc lập không tùy thuộc vào điều gì khác. Tất cả mọi sự nó đều tùy thuộc vào những cái yếu tố không phải là nó, cho nên có thể nói rằng là nó hoàn toàn không có một cái hiện hữu được gọi là cái ngã, hoàn toàn không có ngã.
Mengi tabi onu çoğuruz. Hatice indir.
So, whatever phenomena, so that whether it's a pillar or the pot, so it has two nature. So one is the conventional nature and the ultimate nature. So that the conventional nature of a pillar or the pot is that the pillar or the pot that is imputed by mind, that level, pillar or the pot, that level. So that is the conventional level of the pillar or the pot. But the ultimate nature of that pillar or the pot is that they do not have inherent nature. They do not have inherent nature. So that is the ultimate reality of the pillar or the pot. So therefore, on the basis of one object, so one can present the presentation of true truth, conventional truth, and the ultimate truth. So that the conventional, like name, the pillar, is the conventional truth, and that the pillar that does not have inherent nature, so it's the ultimate truth. the subtle level of conventional truth, that which is like a point saying a pillar, so that the pillar that is being merely leveled by mind, merely leveled by mind. So that is the when we realize that the pot is merely leveled by mind, so then one realizes that it does not exist by its own nature, by its own nature or from its own side. So one understand that. And also another example that we all have a name, a different name, so that before our name is given, so that we do not exist as what we are now, whatever we called, you know, we don't exist before our names are given, whatever name that you have. Before that, although there is a basis of aggregate is there, but the aggregate is not the person, that imputed person, yeah? The aggregate, five aggregates there, but it's not the person. After someone give you a name, then that person exists. If we analyze, investigate thoroughly, so that why this the aggregates, which are basis of imputation of the person, is not the person, is that if we analyze individually from head to toe, so that if we ask whether our head is the person or not, the head is not person, the eye is not person, the nose, ear, the mouth, the face, every part, individual parts of the person is not the person, we analyze. And also you might think the collections of this part is the person, but even the collections is not the part, it's just a basis of the imputations of that person. So that shows that person does not exist inherently when we analyze and cannot find. So then how does it exist? It exists by merely imputed by mind, merely as a name or imputed by mind. So then the merely eliminates or cuts that person being existing from his own side or inherently. So therefore that whatever object that exists, it has two nature. One is a conventional nature and the ultimate nature. So the conventional nature is the level, the name of the level, yeah, of that the thing. And then the ultimate nature is that that very thing does not exist inherently. So that is the ultimate level. So therefore, on the basis of one object, we can posit the true truth, conventional truth, and the ultimate truth.
Thì như vậy, bất cứ là một cái vật gì, một cái điều gì, bất kể là như là một cái cột hay là một cái nồi, một cái tô, vân vân, bất kể là điều gì, mỗi cái món nó đều có mang sẵn hai cái tánh chất ở trong nó sẵn rồi. Thứ nhất là cái tánh quy ước, và thứ hai là cái tánh rốt ráo, cái tánh chất cứu cánh. Thì như vậy, ở đây trong cái hệ tri kiến này, thầy giảng cho chúng ta, khi mà chúng ta nói về cái tánh quy ước của sự vật, nó sẽ là cái sự giả danh. Cái sự giả danh của sự vật nó là cái tánh quy ước, và cái tánh cứu cánh của sự vật nó là cái sự không có tự tánh. Không có tự tánh của cái vật đó, nó sẽ là cái thực tại cứu cánh của cái vật đó. Như vậy, khi mà chúng ta dựa vào một món vật, mình có thể thấy được cả hai mặt về của nhị đế, tức là cái chân đế. Chân đế là cái thực tại cứu cánh của cái vật đó, và cái tục đế là cái thực tại quy ước của cái vật đó. Như vậy, bất cứ một cái ở trong cái hệ tri kiến này thì là mọi việc đều là thuần túy do khái niệm lập danh mà có. Một khi chúng ta ý thức được rằng là sự vật nó hiện hữu qua cái khái niệm lập danh, thì chúng ta có thể chứng biết được rằng là sự việc nó sẽ không thể nào hiện hữu từ cái phía của riêng nó một cách độc lập cho được. Lấy ví dụ như thầy nói, lấy ví dụ như là một người có thể có rất là nhiều cái tên. Một người mang nhiều cái tên, trước khi mà đặt cái tên cho cái người đó thì là cái ngũ uẩn của người đó vẫn có. Nó có cái ngũ uẩn, nhưng cái ngũ uẩn đó không có làm cái người đó thành một cái con người, thành một cái khái niệm về cái con người. Cái khái niệm về con người nó chỉ hình thành khi mà chúng ta có một cái khái niệm lập danh cho cái người đó. Thì như vậy, nếu như mà chúng ta dựa vào cái ngũ uẩn để mà chúng ta có cái khái niệm về cái con người dựa trên cái ngũ uẩn đó, thì chúng ta lấy cái ngũ uẩn để mà chúng ta phân tích thử coi cái con người này nó nằm ở cái chỗ nào ở trong cái ngũ uẩn. Có phải là cái tóc là cái con người này hay là không, hay là mắt, tai, mũi, miệng, vân vân. Thì cứ đi theo từng cái thành phần, từng cái bộ phận ở trong ngũ uẩn để mà xét, thì chúng ta sẽ không thể nào có thể nói rằng là cái con người nó chính là một trong những cái bộ phận của cái ngũ uẩn được cả. Đây là điều không thể có. Mà cho dù chúng ta lấy cái tổng thể của tất cả ngũ uẩn để mà xét, thì cũng thấy cái tổng thể này không thể là một con người được. Đây chỉ là cái nền tảng để mà chúng ta gọi tên, đặt danh, có cái khái niệm về cái người đó dựa vào cái nền tảng này. Cái nền tảng để mà lập danh, để mà chúng ta có cái khái niệm về con người đó, nó không phải chính là cái khái niệm mà chúng ta có. Nó có một cái sự khác biệt giữa hai, giữa cái tên và cái nền tảng để mà đặt tên. Thì như vậy, chúng ta có thể khi mà phân tích, truy tìm từ cả những cái bộ phận, nó cũng không kiếm ra được cái ngã. Từ cả cái sự tổng thể, chúng ta cũng không kiếm được cái ngã, thì chúng ta sẽ đi đến được cái thấy rằng là cái ngã này nó vốn không có tự tánh, nó chỉ hiện hữu qua cái tâm của chúng ta lập thành những cái khái niệm. Cái khái niệm lập danh nó khiến cho cái ngã này nó có hiện hữu. Thì như vậy, từ trong mỗi một cái sự vật, bất kể là vật gì, đều có mang sẵn hai cái mặt. Một mặt đó là cái chân đế, một mặt là cái tục đế. Thì cái chân đế, cái tục đế nó chính là cái khái niệm lập danh. Cái khái niệm lập danh, cái tên mà chúng ta đặt cho cái sự vật đó. Những cái khái niệm lập danh này, cái thuật ngữ của tiếng Việt gọi là cái sự giả danh. Thì đó là cái thực tại quy ước của cái sự vật. Và ngược lại, và đồng thời chúng ta cũng có cái thực tại cứu cánh, tức là cái chân đế của cái vật đó, nó nằm ở trong cái tánh chất sự vật đó vốn không có cái tự tánh. Thì như vậy, qua mỗi cái sự vật, chúng ta đều có thể chứng biết được cả hai cái mức độ của thực tại, đó là chân đế và tục đế.
天人叫，天人叫，天龙他，我把你带去嘛，去，我们差不多的，我们差不多的，天人叫，天龙的，等天天人叫天龙，天了天人叫，天的都是叫阿婆爷的，他那个容易，嗯，天，嗯，当你去了嘛，就那，那真的差不多是他。
So, Amitsanghava said that by accepting dependent arising, the theory of dependent arising, but unable to bear the roar of emptiness, it surprised me. It surprised me. So he says, someone like the lower school who accept these things are dependent arising, but there's the kind that things are empty of inherent existence, they can't accept. So therefore it surprises me.
Thì ngài Lama Tông Khách Ba có nói rằng là một khi đã chấp nhận rằng là sự vật tùy duyên mà hiện khởi, nhưng mà lại không chấp nhận rằng là sự vật vốn không có tự tánh, thì cái điều này luôn luôn khiến tôi rất là ngạc nhiên. Đó là lời của ngài Tông Khách Ba nói. Một khi chấp nhận là sự vật tùy duyên mà hiện, sự vật là do duyên khởi, nhưng lại không chấp nhận là sự vật vốn không có tự tánh, thì cái điều này là cái điều rất đáng ngạc nhiên.
念不就算了动过呢？买了比念不就提拔下的稍微远点，前面如果呢，真正的没去打算动的嘛咯，买了把就全部没把生过来，提拔下的那些一点的要求没么子做过咯，买了把就那些一点买了比，嗯，就看农呢，提拔下那些一点的要求的，尽做人多。 买的蛮多的，你做蛮少的。你买的比干农民，你就发现那些田的要，田子那不是不田的，嗯，田的要有的，他田那些田的，嗯，地发现的没发现吧？他农民把田里面的农民要修的，就全部买的吧？那就买就几块钱，你就买了。
이제는 容易 매버도 불로 생기지. 돈도 불로 생기지. 그런지 容易 매버도 불로. 어, 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 어,
chi muốn chi vô mình chi kì chi miễn chi vô mình chi kì đó thế này rồi thế này đi thằng nào mà chi bị thế mà chi ba cho thì mày bắt xe đi thằng khăn gọi thằng lấy chi ba cho thế thế khăn gọi cho thằng đi mày bắt cho mày bắt mày bắt xe gọi thằng mày bắt mày bắt xe gọi thằng đi mày bắt thế mày bắt どうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうも Mani ba ne thani, mani ba dobi, nama yin dung 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 wate, yin dung.
So, as we understand that the ignorance is the root or the main cause of psychic existence, and then we are motivated by ignorance so that we accumulate the torrent karma, and the torrent karma is the karmic imprint is implanted on the consciousness the time that just immediately after one accumulates the karma. So then in order to overcome this the imprint of those karma, that one needs to overcome the ignorance, which is the motivator or the main cause. So that among these two, so that karma and the ignorance, so ignorance is the worst. So that because even if you have abandoned ignorance, so even you have karmic imprint, so that cannot happen, that result. So that in order to understand, in order to overcome the ignorance, so that we have to cultivate is the right antidote or the remedy, which is the mind that which realizes that things do not have an inherent nature, because the ignorance grabs. Ignorance grasps that things have this inherent nature. So this totally opposite different type of mind. So that ignorance believes that thing exists inherently, and the mind that which realizes the separateness on the same one object, so on the basis of one object, so that wisdom that realizes that phenomena do not have an inherent nature. So these are totally opposite. Or totally contradictory type of mind. So then when we develop this wisdom of the mind that which understand or realize that things do not have inherent natures, so this ignorance that which believes or which grasps that things have inherent nature, so will reduce, and gradually we can overcome it. So by cultivating this mind or the wisdom that realize that things do not have inherent nature, so then we can overcome the ignorance by single-pointedly concentrating on it and enhancing or developing that realization. We can overcome ignorance. So when the ignorance is overcome, then all other delusions are overcome, because ignorance is the root that which give arise to other types of delusions. So therefore, the antidote, the right antidote, is the only antidote for the ignorance is the opposite mind, opposite type of mind, which is wisdom that realize totally opposite, or that which apprehend the object totally opposite to the ignorance. So that is the mind or the wisdom that realize that things do not have inherent nature. So then one realize emptiness. Then one single point will concentrate on that emptiness, and through that way, when delusion is totally overcome or eliminated, and naturally one eliminates all other affective emotions or the delusions which are produced from this ignorance. So therefore, that among this karma, the ignorance, karma, and then the karmic imprint that is implanted on the consciousness at the time that just after one has accumulated karma. So the root, the fundamental, is the ignorance, that which is cause of all the problem and suffering. So therefore one has to develop this only antidote of the ignorance, that wisdom that realizes that things do not have inherent nature.
Như vậy chúng ta cần phải hiểu rằng là vô minh nó là cái gốc rễ của toàn bộ sinh tử luân hồi. Nó là vì có vô minh mà sẽ tác động cho cái việc làm cho chúng ta gieo cái nghiệp xuống nơi trong cái dòng tâm thức. Vì vô minh mà chúng ta tạo nghiệp, và ngay khi chúng ta tạo nghiệp thì cái chủng tử của cái nghiệp đó nó sẽ gieo xuống cái dòng tâm thức của chúng ta, và cứ như vậy mà hình thành cái hiện hữu của chúng ta trong cái cảnh sinh tử luân hồi này. Và nếu mà chúng ta muốn dẹp bỏ tất cả những cái chủng tử nghiệp gieo xuống cái dòng tâm thức của mình thì chúng ta cần phải dẹp bỏ cái nhân khiến cho chúng ta có những cái chủng tử nghiệp trong dòng tâm thức như vậy. Ở đây khi nói về cái nhân của cái chủng tử nghiệp trong dòng tâm thức của chúng ta thì nó có hai cái nhân, thứ nhất là vô minh, thứ hai là nghiệp. Thì trong hai cái nhân này, cái chính yếu và cái quan trọng nhất nó vẫn là vô minh. Vô minh nó rất là tệ, là vì một khi mà chúng ta có thể dẹp được cái vô minh thì cho dù cái chủng tử nghiệp nó đã gieo xuống dòng tâm thức và nó vẫn còn ở trong dòng tâm thức đi chăng nữa, một khi đã dứt vô minh thì những cái chủng tử nghiệp này nó sẽ không còn cái khả năng để tạo tác, không còn cái khả năng để thành quả. Thì như vậy chúng ta cái điều muốn dứt cái cảnh sinh tử luân hồi thì chúng ta phải chặt đứt cái vô minh. Thì muốn chặt đứt vô minh thì chúng ta cần phải làm như thế nào? Muốn chặt đứt vô minh thì chúng ta cần phải có cái liều thuốc để mà hóa giải cái vô minh này. Thì cái món đối trị của cái vô minh nó là cái gì? Vô minh, thầy nói cái tâm vô minh này là cái tâm nhìn vào sự vật mà thấy rằng là sự vật có tự tánh, chấp vào cái ngã của sự vật, thì đó chính là cái tâm vô minh. Thì khi mà chúng ta muốn gạt bỏ cái sự thấy rằng sự vật có tự tánh thì cần phải phát huy một cái tâm đối ngược lại với cái tâm này, tức là cái tâm nhìn vào sự vật nhưng mà lại thấy rằng là sự vật không có tự tánh. Thì cái trí tuệ chứng vô ngã và cái vô minh chấp có ngã đó, hai cái này nó là hai cái tâm nhìn vào cùng một cái sự vật nhưng mà nó nhìn một cái cách hoàn toàn đối nghịch với nhau. Hai cái tâm này nó trực tiếp mâu thuẫn với nhau, một bên nhìn vào sự vật và nhìn sai, một bên nhìn vào sự vật và nhìn một cách chính xác. Thì vì như vậy cho nên hễ chúng ta càng tăng cái trí tuệ chứng vô ngã thì cái vô minh chấp có ngã nó sẽ từ từ nó giảm xuống. Và nó giảm, chúng ta có thể nhờ vào cái trí tuệ chứng vô ngã để từ từ cắt đứt vô minh, từ từ giảm bớt vô minh cho tới khi nó tận diệt vô minh. Thì như vậy, trí tuệ chứng vô ngã là cái điều chúng ta cần phải có. Thì một khi có được cái trí tuệ chứng vô ngã, chúng ta chuyên chú nhập định vào trong cái trí tuệ chứng vô ngã này, tăng cường cái trí tuệ chứng vô ngã, và cứ như vậy từ từ chúng ta sẽ có cái khả năng để mà đoạn diệt vô minh. Thì thầy nói thêm rằng là cái trí tuệ chứng vô ngã này là cái liều thuốc hóa giải duy nhất có thể đối trị được với cái tâm vô minh chấp ngã. Đây là cái thấy hoàn toàn mâu thuẫn với cái tâm vô minh chấp ngã. Vô minh chấp ngã nhìn vào và thấy có tự tánh, trong khi đó cái trí tuệ chứng tánh không thì nhìn vào cùng một cái đối tượng nhưng mà lại thấy không có sự tự tánh. Một khi chúng ta thấy được, có được cái trí tuệ thấy sự vật không có tự tánh thì lúc đó sẽ chứng được cái tánh không. Chứng được tánh không này, chuyên chú cái tâm mình ở trong đó, dần dần từ từ cái tâm vô minh nó sẽ giảm cho đến lúc tận diệt. Thì như vậy cái bộ ba vô minh, nghiệp và thức thì cái điều quan trọng nhất vẫn là cái vô minh. Đây là cái thủ phạm của toàn bộ sinh tử luân hồi. Muốn dứt cái vô minh này, đây là cái vô minh chấp ngã, thì muốn giúp cái vô minh chấp ngã này chúng ta cần phát huy trí tuệ chứng vô ngã. Một khi có được trí tuệ chứng vô ngã thì chúng ta sẽ dần dần chặt đứt được cái vô minh chấp ngã.
Tiene que tener el que 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 ti
So therefore it says that the reasoning of dependent arising is the best type of reason to establish that things do not exist inherently. So the word dependent arising has a potential of power to eliminate two types of extremes. So that when one realizes that things do not exist inherently, so that one realizes emptiness. So initially, that the realization of emptiness is intellectual level on the path of accumulation and preparation is very intellectual level. So then that intellectual level of understanding of emptiness, when it becomes when you develop more and more, it becomes direct insight into emptiness. So then that becomes actual antidote for the ignorance. And when we achieve that path of seeing, so that since one have achieved this actual antidote for ignorance, so one eliminate the ignorance that which is known as intellectually acquired ignorance, intellectually acquired ignorance, eliminated. So from that on, so that one stop for rebirth, samsara rebirth through the force of karma and delusion. So after that, one has achieved the path of seeing, so that one does not need to have samsara rebirth. One is not under any more under the control of karma and the delusion, karma and the delusions.
So intellectually acquire
ignorance.
Yeah. Eliminate at which level?
Part of seeing.
Part of seeing.
Yeah.
So when we directly see emptiness.
Yeah. So from that on, that one does not need to have a samsara rebirth that was taken under the influence of karma and the delusions. Delusion, but although that one has not totally abandoned all the ignorance that innate is there. So initially that when one understands that things do not exist inherently, so that one understand or realize emptiness, so on the path of ignorance, and then that only can do slightly damage, harm to the ignorance, but not much. So then on the path of then one has to develop karma abiding on top of that, karma abiding on karma abiding shamatha on emptiness, shamatha on emptiness, and one single pointedly concentrate on emptiness, and also then one do analytical meditation as well. So then when one reach path of preparation, so at the same time, so that one develop this realization called the union of karma abiding and special insight into emptiness, But still, that can't do that damage to that ignorance, because it's intellectual understanding or intellectual experience, not that direct experience. And then on this path of preparation, there are like four levels, yeah. The heat, the peak, and forbearance, and the supreme dharma. So these are the four levels of the path of preparations. So then the supreme mundane level of path of preparations, so that one still meditate on emptiness with this union of karma abiding and special insight. So then through meditating, then eventually, so that one will have a direct insight into emptiness, so that is actually that one gain the actual antidote for the ignorance. So then that time, so that one has abandoned this intellectually acquired ignorance, so then one stop for samsara rebirth.
So when would we have like perceiving emptiness intellectually on the in the path of accumulation? Which level from the fourth? Is it from the last?
For the
first time that you perceive emptiness.
Mm. So on the path of preparation, there are four levels.
Yes. So which level from these four levels?
The fourth level. Supreme Dharma, so that is the fourth level is not Supreme Dharma.
Thì như vậy cái thuyết duyên khởi nó sẽ là cái luận lý để mà chúng ta có thể xác định được cái tính chất không có tự tánh của sự vật. Khi chúng ta hiểu được rằng sự vật có qua duyên khởi thì chúng ta sẽ thấy được cái sự không có tự tánh của sự vật. Và như vậy cái thuyết duyên khởi này nó có cái khả năng giúp cho chúng ta đoạn diệt được cả hai cái loại chấp, tức là cái chấp thường và chấp đoạn, tức là chấp sự vật thường còn và chấp sự vật rỗng rang không có gì cả. Thì cái duyên khởi này nó sẽ giúp cho chúng ta phá được cả hai cái thường kiến và đoạn kiến này. Thì như vậy chúng ta khi mà chúng ta thấy được rằng là sự vật hiện hữu không có tự tánh, thì lúc đó chúng ta sẽ chứng được tánh không. Và khi mà chúng ta bắt đầu, lần đầu tiên khi chúng ta chứng được tánh không như vậy, nó vẫn còn ở trên cái phương diện kiến thức. Và ở đây là chúng ta bước vào được tới cái giai đoạn thứ tư trên trong gia hành đạo. Thì như vậy bước vào gia hành đạo sẽ là cái lúc mà chúng ta có thể qua cái kiến thức chứng được cái tánh không. Và khi mà chúng ta qua kiến thức chứng tánh không như vậy, cái sự chứng tánh không này nó không có cái khả năng, chưa có cái khả năng để mà phá được cái tâm vô minh chấp ngã. Chúng ta phải nhờ vào cái sự chứng tánh không này, nhập vào trong định, nhập định để mà quán tánh không. Và cho đến khi mà chúng ta có thể phối hợp được chỉ và quán, cũng vẫn ở trong cái giai đoạn gia hành đạo này, khi phối hợp được chỉ và quán, và như vậy phối hợp chỉ và quán để mà liên tục miên mật mà quán chiếu về tánh không, thì tới khi đó sẽ tới một cái lúc chúng ta có thể trực tiếp chứng được tánh không, trực tiếp chứng được tánh không không qua bất cứ một cái bức màn khái niệm nào cả. Thì khi mà chúng ta có cái khả năng trực nhận được tánh không, thì ở cái lúc đó chúng ta có được cái trí tuệ chứng vô ngã. Và cái trí tuệ này nó chính là cái thuốc hóa giải của cái tâm vô minh chấp ngã. Thì ở đây, ngay cái thời điểm mà chúng ta có thể trực tiếp chứng được tánh không, là chúng ta sẽ bước vào kiến đạo. Và ngay cái thời điểm chúng ta bước vào cái kiến đạo như vậy, là đã có cái khả năng để mà thoát sinh tử luân hồi. So, liberation from samsaric existence happened like beginning of the path of sin.
Not liberation. Not liberation.
Not liberation.
You will not have rebirth.
Oh, no rebirth.
Under the
no more rebirth.
Under the control of delusion and karma. Yes, samsaric rebirth.
No more samsaric rebirth. It's still in samsara. Is it?
I think that one is not a delete.
Okay. All right. Okay. Just to make sure. Okay. Không như hỏi lại cho chắc đó, thì thiệt ra vì thấy hơi lạ là khi mà bước vào cái kiến đạo mà thoát sinh tử luân hồi, thì không như có hỏi lại cho chắc, thì thầy thông dịch mới nói cho rõ đó là không phải là thoát sinh tử luân hồi ở cái điểm này, mà khi mà chúng ta có được cái tâm trực nhận tánh không, là ở cái giai đoạn này chúng ta sẽ không có tái sanh trở lại. Sẽ không có tái sanh trong cái cõi sinh tử luân hồi, không có những cái sự tái sanh gọi là samsaric rebirth, tức là không còn tái sanh nằm dưới cái sự tác động của vô minh phiền não để mà tái sanh ở trong sinh tử luân hồi nữa. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa rằng là thoát được sinh tử luân hồi. Thì không như có hỏi chắc lại là nếu không tái sanh nữa thì không phải là thoát sinh tử luân hồi hả? Thì thầy nói là cái này tùy vào từng cái hệ tri kiến, nó có những cái nhìn khác nhau, nó phức tạp ở cái điểm này, thì chúng ta cứ để như vậy. Chỉ biết rằng là ở ngang thời điểm này, khi trực nhận được tánh không, thì chúng ta sẽ không còn vì vô minh phiền não nghiệp mà tái sanh trở lại trong cái sinh tử luân hồi.
Không sinh thì sao? Không sinh tái sanh luân hồi thì sao?
If we're not taking rebirth, samsaric existence, where would we be?
Samsara, we're not asking about the environment, yeah?
A little bit confused in our mind.
Again, the Dhamma wants to talk about the Kasa Penji Kasa Dhamma Dhamma. Dhamma, the Koya Kewa Diya Ni Lengi Maresa Ni Kawa Kewa Lengi Resa Gye.
Koya Kewa Lengi.
Kawa Kewa Male Na Kawa Kewa Lengi Resa Da. Pena
Tongla Ni Ya.
Lost Tongla Penba Mesa.
Lost Tongla Penba Mesa.
Lost Tongla Penba Mesa. Sida Dhamma.
Lost Tongla Penba Mesa.
Lost
Penji Mesa. Then
Yeah, there's quotation which says when one see the truth, so there's no throwing karma. One never creates throwing karma, so that means that one is not under the control of this ignorance, that which is motivated of throwing karma, and then that which throw into one of the samsaric existence. Yeah.
Mm.
But then these lessons, they are bodhisattvas who have achieved path of seeing out of compassion. They can take liberty now.
Yeah.
So we have to differentiate between samsara and the the environment of samsara.
Thì như vậy khi mà chúng ta chứng được cái chân thực tại, thấy được cái khi chúng ta có thể chứng được tánh không á, thì như vậy ở cái thời điểm đó khi mà chúng ta thấy trong cái 12 chi duyên khởi, vô minh, nghiệp rồi thức, thì khi mà chúng ta chứng được tánh không rồi đó, thì chúng ta không còn bị cái vô minh chi phối nữa. Vì không còn bị vô minh chi phối cho nên chúng ta không còn tạo những cái nghiệp để mà gieo nghiệp vào trong cái dòng nghiệp chủng nữa. Vì vậy mà không còn cái sự tái sanh phiền não do cái bộ ba vô minh, nghiệp và thức xui khiến cho chúng ta phải tái sanh trong cái cõi sinh tử luân hồi. Nhưng mà nó không có nghĩa rằng là đó cần phải phân biệt giữa cái environment, tức là giữa cái môi trường sống. Khi ở đây chúng ta nói như vậy đó, có thể những vị Bồ Tát bước vào trong kiến đạo, tức là những vị Bồ Tát đã chứng được chân thực tại thành những bậc thánh giả, vẫn có thể sinh vào trong cái cõi sinh tử luân hồi vì chúng sanh mà sinh trong sinh tử luân hồi. Nhưng mà cho dù là các vị sinh vào trong sinh tử luân hồi, nó không giống như chúng ta sanh trong sinh tử luân hồi, là chúng ta sanh bị chi phối bởi nghiệp và phiền não mà sanh vào cõi sinh tử luân hồi. Còn các vị là vì cái tâm đại bi mà sanh vào cõi sinh tử luân hồi, thành ra vẫn là ở trong cõi sinh tử luân hồi, nhưng mà không còn cái hiện hữu sinh tử luân hồi nữa. Biết rõ không?
Yeah.
Amen.